Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 2 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Vai trò của xã hội dân sự tại Việt Nam qua phong trào ứng cử viên độc lập tham gia tranh cử vào Quốc hội khóa tới. Mục đọc báo trong nước tuần này, chúng tôi có bài đánh giá kinh tế Việt Nam trong suốt thời gian 10 năm qua dưới thời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình trong năm nay. Phần cuối chương trình là cuộc phỏng vấn với Tổ chức Ân xá Quốc tế về tình hình nhân quyền Việt Nam năm 2015, theo báo cáo mới của tổ chức này. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Cát Linh và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Mở đầu bản tin là một số cập nhật liên quan đến tình hình Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị hôm qua lên tiếng cáo buộc Philippines, đồng minh của Hoa Kỳ về biện pháp kiện đường đứt khúc chính đoạn của Bắc Kinh tại Biển Đông ra trước tòa trọng tài thường trực ở The Hague. Ông Vương Nghị cho rằng quyết định đó của những nhà lãnh đạo chính quyền Manila là vô trách nhiệm đối với người dân Philippines và tương lai đất nước này. Philippines khởi xướng vụ kiện hồi đầu năm 2013 sau khi Trung Quốc từ chối không rút ra khỏi bãi cạn chiếm đóng từ phía Philippines. Manila cho rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong phạm vi đường đứt khúc chính đoạn vạch ra ở Biển Đông là không theo đúng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và nhờ tòa tuyên bố vô hiệu.
Trung Quốc từ chối không tham gia vụ kiện. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm ngoái, Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế PCA tuyên bố có thẩm quyền xem xét vụ việc mà Philippines khởi kiện Trung Quốc. Dự kiến vào cuối năm nay, tòa sẽ ra phán quyết theo đơn của Philippines. Lâu nay, Trung Quốc chủ trương đàm phán song phương với các bên có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh. Tuy nhiên, biện pháp này bị cho nhằm bẻ gãy ý chí của từng quốc gia riêng lẻ. Ông Vương Nghị hôm qua cũng chỉ trích Philippines đóng cửa thương thảo với Trung Quốc, khởi kiện khi chưa có sự đồng thuận của Bắc Kinh. Ông này nói sẵn sàng thương thuyết với Manila, đồng thời cho rằng hai nước là láng giềng chỉ cách nhau một vùng nước hẹp. Trung Quốc muốn đóng góp cho phát triển kinh tế của Philippines. Phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị được đưa ra tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS ở thủ đô Washington DC nhân chuyến làm việc tại đó. Người phát ngôn của Tổng thống Philippines cho hãng thông tấn AP biết là Manila không muốn bình luận gì về phát biểu như vừa nêu của ông Vương Nghị. Philippines tôn trọng sự độc lập của tòa và chờ phán quyết cuối cùng.
Việt Nam tiếp tục mời đối tác chiến lược Ấn Độ cùng tham gia thăm dò và khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam tại Biển Đông. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Tôn Sinh Thành hôm thứ Tư phát biểu ở New Delhi rằng Việt Nam có chủ quyền và quyền tài phán trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thêm lục địa ở Biển Đông theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Việt Nam tiếp tục hợp tác với những nước khác, trong đó có Ấn Độ, để thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên trong vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam. Phát biểu của Đại sứ Tôn Sinh Thành được đưa ra khi có tin phát hiện phản lực cơ chiến đấu J-11 và JH-7 của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa. Đây là nơi mà Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền. Thực tế, vào tháng Giêng năm 1974, Trung Quốc hoàn tất việc cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa từ phía Việt Nam Cộng Hòa.
cuộc đình công của khoảng 20.000 công nhân công ty Pochen hôm nay bước sang ngày thứ hai. Truyền thông trong nước đưa tin, công nhân công ty Pochen phản đối cách công ty áp dụng cách trừ lương hay thưởng. Bên cạnh việc chấm trừ điểm nghỉ phép để xếp loại lao động A, B hay C mà công nhân cho là quá khắt khe khiến họ bị thiệt thòi. Điển hình là khi nghỉ không phép bị trừ 13 điểm và xếp loại C. Như vậy, đến cuối năm, công nhân bị cắt hết trợ cấp và tiền thưởng, khiến thu nhập của lao động đã thấp, nay lại càng thấp hơn. Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Biên Hòa, bà Nguyễn Thị Ngọc An, cho báo chí biết việc đánh giá để xếp loại lao động A, B hay C là chính sách của các công ty lớn đã thực hiện trong tỉnh Đồng Nai. Vẫn theo lời bà, đây là chính sách lớn của công ty Pochen Việt Nam, nhưng đã gặp sự phản đối của công nhân nên đang có sự thương lượng giữa Liên đoàn Lao động với Ban Giám đốc Pochen Việt Nam để công nhân được hưởng những quyền lợi cao nhất. Tin nói công an, cảnh sát giao thông và dân phòng đã có mặt tại hiện trường, nói là để giữ trật tự cho cuộc đình công.
Và bây giờ là phần tin kinh tế do Trung Khang phụ trách.
Việt Nam có kế hoạch mở sàn giao dịch nợ doanh nghiệp. Tin cho biết Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ trình đề xuất mở sàn giao dịch nợ doanh nghiệp đầu tiên đến Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong tháng này. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, nếu được chấp thuận thì sàn giao dịch nợ doanh nghiệp sẽ bắt đầu hoạt động vào đầu năm tới. Xuất khẩu của ASEAN lần đầu giảm sau 6 năm. Theo Nikkei, xuất khẩu từ Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam chiếm hơn 90% kim ngạch xuất khẩu của ASEAN, đã giảm 13% vào năm 2015. Nguyên nhân được cho là do dầu thô mất giá, kinh tế Trung Quốc suy giảm và nhân dân tệ lao dốc. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại số 1 của cả 5 quốc gia ASEAN vừa nêu. Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khối ASEAN có xuất khẩu tăng năm thứ 6 liên tiếp, với 8% vào năm 2015. Nhờ Samsung xây nhà máy sản xuất smartphone lớn nhất thế giới ở Việt Nam, nên xuất khẩu các thiết bị điện tử đã gia tăng đáng kể. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về dự thảo sửa đổi thông tư 36/2014 của Ngân hàng Nhà nước, quy định các giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, việc giảm mạnh tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn từ mức 60% xuống còn 40% và nâng hệ số rủi ro của các khoản phải thu hồi trong cho vay bất động sản từ mức 150% lên mức 250%, không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản mà còn tác động xấu đến cả nền kinh tế.
Xin cảm ơn Trung Khang. Một nhóm khoảng 1.300 người được nói là những người hoạt động chống ma túy thuộc một giáo phái Tin lành ở bang Kachin đã đi bộ hơn một tuần qua những vùng rừng núi thuộc vùng Lung Gia của Miến Điện. Mục đích thuyết phục nông dân địa phương thiêu hủy những vườn trồng cây thẩu để chế biến thuốc phiện của họ đi. Đây là phong trào bài ma túy bị chống trả mãnh liệt bởi những người trồng thẩu như một phương tiện sinh sống. Hôm thứ Năm vừa qua, 14 người đi bộ bị thương trong một vụ tấn công bằng súng và lựu đạn từ những người lạ mặt. Tháng trước, một thanh niên 19 tuổi trong nhóm tuần hành chống ma túy bị một chủ trại trồng thẩu bắn chết, trong lúc 3 người khác bị thương vì mìn bẫy. Trước đó, chính phủ Miến kêu gọi nhóm này ngưng hoạt động vì nông gia trồng thẩu thường trang bị súng để tự vệ. Tưởng cần nhắc từ 15 năm trước, khi Miến Điện còn dưới chế độ quân sự, các tướng lãnh cầm quyền cho công bố một kế hoạch bài trừ để dứt điểm ma túy vào năm 2014. Kế hoạch đã khiến số lượng những trang trại trồng cây thẩu giảm đi thấy rõ. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, nỗ lực này bị khựng lại, biến Myanmar thành đất nước có số lượng và diện tích trồng cây thẩu chế biến thuốc phiện và ma túy hạng nhì thế giới, chỉ sau Afghanistan. Điều này cũng có nghĩa mục tiêu biến Myanmar thành nước sạch ma túy phải lùi lại tới năm 2019.
Tại Philippines, quân đội xứ này bắn hạ 42 tay súng dân quân Hồi giáo có liên hệ đến tổ chức nhà nước Hồi giáo, tiến chiếm sào huyệt của họ vào buổi tối thứ Năm sau 5 ngày giao tranh trong vùng rừng núi trên một hòn đảo phía nam vùng Lanao del Sur. Phát ngôn nhân quân đội Philippines cũng cho hay có 3 binh sĩ thiệt mạng và 11 người khác bị thương, trong khi đương đầu với các tay súng thuộc tổ chức Hồi giáo Jemaah Islamiyah. Jemaah Islamiyah bị liệt vào tổ chức khủng bố nằm trong mạng lưới Hồi giáo vũ trang vùng Đông Nam Á. Hiện cuộc hành quân truy lùng tàn quân Jemaah Islamiyah vẫn đang tiếp diễn, người phát ngôn quân đội Phi cho biết tiếp như vậy.
Thưa quý thính giả, xã hội dân sự là các hội nhóm dân sự góp phần tạo dựng đời sống xã hội thăng tiến qua việc xây dựng, thúc đẩy tiến trình dân chủ, mà một trong những hình thái quan trọng nhất là ứng cử và bầu cử. Tại Việt Nam, trước phong trào tự ứng cử trong thời gian qua chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 5 sắp tới, vai trò của các hội nhóm xã hội dân sự hiện nay còn quá rời rạc và thiếu sự phối hợp với nhau, khiến sức mạnh tập thể không phát huy được để có thể hỗ trợ hữu hiệu phong trào này. Mặc Lâm có thêm chi tiết.
Báo Quân đội Nhân dân số ra ngày 22 tháng 2 có bài viết cần tỉnh táo trước những thủ đoạn phá hoại cuộc bầu cử quốc hội khóa 14. Bài báo tập trung lên án các cá nhân tự ứng cử vào quốc hội khóa này với những lập luận quen thuộc. Tờ báo nhắc lại, việc lựa chọn giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử phải bảo đảm theo đúng quy trình, trong đó phải bảo đảm việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu quốc hội theo đúng quy định của pháp luật. Lập luận trên cho thấy tờ báo đảng đã tỏ ra lo ngại về phong trào người dân tự ứng cử ngày một nghiêm túc và bài bản hơn, mặc dù ai trong số những người tự ứng cử cũng biết chắc một điều rằng khó mà qua được ba cửa ải hiệp thương để có tên trên lá phiếu của cử tri. Lo ngại này cho thấy phong trào nói không với chính sách đảng cử dân bầu tuy còn yếu ớt nhưng đã thành hình một cách rõ nét trong một bộ phận người dân, bắt đầu từ xã hội dân sự nơi tập trung những con người cùng chung mục đích. Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, một nhà báo tự do trong Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, cho biết nhận xét của ông về khó khăn và thuận lợi của những người ứng cử độc lập qua hệ thống mạng xã hội. Ông nói,
hiện nay các nhóm ứng cử viên độc lập không có truyền thông nhà nước mà họ chỉ có truyền thông mạng xã hội, hay là nói nôm na là truyền thông người dân. Nhưng mà dù sao thì cái đó cũng phản ánh một phần là cái ưu thế của các ứng cử viên độc lập. Và chúng ta cũng nên tận dụng cái lợi thế là sau, trong trước, trong và sau đại hội 12 thì mạng xã hội đã chiếm một cái vai trò nổi bật không ngờ tới, và thậm chí là một số phe phái ở trong đảng cũng đã phải lợi dụng mạng xã hội để tung ra những cái đòn triệt hạ với nhau. Thì đó chính là cái vai trò của mạng xã hội, không chỉ trong cái việc ủng hộ cho các nhóm ứng cử viên độc lập mà còn giúp cho về mặt truyền thông rộng rãi và làm cho những ứng cử viên độc lập đó để nhiều người biết tới.
Vai trò của xã hội dân sự có lẽ đậm nét nhất trong việc cáo giác vi phạm luật ứng cử và bầu cử cho cộng đồng. Trường hợp của mục sư Nguyễn Trung Tôn là điển hình cho hành vi cưỡng bức, có chủ đích ngăn cản người tự ứng cử. Mục sư Nguyễn Trung Tôn kể lại việc ông nộp đơn tự ứng cử mới đây.
Hai nhân viên đưa hồ sơ lại và nói là lãnh đạo không ký, vì là hồ sơ anh khai lý lịch như vậy không được. Một là cái mẫu lý lịch thì anh ra anh nên không khai theo cái mẫu này mà phải mua cái một cái hồ sơ, cái mẫu hồ sơ bán ở chợ đấy, được khai cái lý lịch khai tôn giáo không, đừng khai là tin lành, đừng khai là mục sư, khai lý lịch đơn giản thì bọn em xác nhận. Với còn cái đơn xin ứng cử thì tốt, nói thật với anh là bây giờ đã có quy định là phải tốt nghiệp đại học mới được ứng cử.
Ông Nguyễn Huy Vũ, người có nhiều bài viết đóng góp cho phong trào tự ứng cử, cho biết nhận xét của ông.
Lực lượng ứng cử tự do hiện nay, ngoài những khó khăn về truyền thông, về cơ chế, về tổ chức, thì cái rào cản lớn nhất hiện nay là họ vẫn chưa được sự ủng hộ rộng rãi của các trí thức lớn của chế độ. Nếu mà họ có được một sự ủng hộ rộng rãi và lên tiếng vận động ủng hộ của các trí thức lớn của chế độ đó, nhằm đòi hỏi một cái cuộc bầu cử nghiêm túc và ủng hộ họ ra ứng cử, thì tôi nghĩ tình hình nó sẽ thay đổi nhanh chóng. Bởi vì tiếng nói của các trí thức lớn của chế độ sẽ giúp làm tăng tính chính danh của cái phong trào ứng cử. Vì dù sao nó là đòi hỏi một cái quyền, gọi là quyền bầu cử, vốn đã được hiến định trong hiến pháp của Việt Nam. Cho nên khi mà người ta thấy được rằng là ra ứng cử được sự ủng hộ và có tính chính danh của xã hội, thì sẽ nhiều người sẽ ra ứng cử hơn. Và lúc đó nó sẽ phá vỡ cơ chế hiện nay.
Sự ủng hộ của xã hội dân sự quan trọng như vậy, nhưng khó mà tập trung trong hoàn cảnh hiện nay. Tuy nhiên, nếu kết hợp được với truyền thông ngoài luồng, thì vẫn có thể đánh động được quần chúng. Ông Phạm Bá Hải, điều phối viên của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm cho biết.
Xã hội dân sự, người ta có thể đóng vai trò như là một cử tri, một ứng cử viên cho những người mà chúng ta ủng hộ, đặc biệt là những người tự ứng cử. Chúng ta biết họ rất cô đơn trong này, hệ thống truyền thông và lực lượng của nhà nước họ kiểm soát cả. Vậy thì các tổ chức xã hội dân sự, chúng ta nên, có thể rằng là chúng ta nên vận động các thành viên và dùng truyền thông để ủng hộ cổ suý cho quan điểm các ứng cử viên tự ứng cử của mình, và tạo thành một cái thước truyền thông để cho dân chúng người ta biết là cái quan điểm và lập trường xây dựng đất nước của ứng cử viên này, và có thể tác động lên quần chúng nói chung ở đất nước Việt Nam. Đó là cái việc chúng ta cần phải làm. Cái thứ hai là những người tự ứng cử họ cần phải có một cái sự bàn thảo về chiến lược, trong đó có cần tập hợp, như là tôi nói là tập hợp những ứng cử viên, ủng hộ viên, mời gọi các tổ chức xã hội dân sự tổ chức và tham gia và yêu cầu nhà nước phải bảo vệ, và để chúng ta có khả năng tập hợp. Và
tiến sĩ Phạm Chí Dũng cũng cùng chung quan điểm về truyền thông mạng, một kênh quan trọng bậc nhất hiện nay đối với xã hội dân sự.
Và với tình hình mà có tới một nửa dân số Việt Nam đang đọc Internet, và trong đó có lẽ có khoảng chừng 10% quan tâm các vấn đề dân chủ nhân quyền, thì tôi hy vọng rằng là trong số 10% đó có nghĩa là khoảng chừng gần 5 triệu người Việt Nam, họ sẽ quan tâm tới cái vấn đề là ứng cử độc lập là như thế nào, và nó có lợi ích tác dụng như thế nào đối với Quốc hội Việt Nam, đối với việc cải cách Việt Nam trong tương lai. Và do vậy họ sẽ ngả một phần ủng hộ cho các ứng cử viên độc lập. Thì tôi nghĩ đó là những cái vấn đề chính ngay trước mắt mà giới truyền thông và các luật sư cũng như là các ứng cử viên độc lập cần phải thực hiện ngay để có thể là thúc đẩy cái quá trình ứng cử độc lập. Và đồng thời cũng có một việc nữa là để đối phó với những tình huống bất chắc đối với các ứng cử viên độc lập, thì từng ứng cử viên độc lập nên thường xuyên thông báo cho các cơ quan truyền thông độc lập về tình trạng an ninh rủi ro của mình, và nếu như là có bị chính quyền tổ chức những cái thủ đoạn thủ thuật chơi xấu, thì truyền thông độc lập cần lên tiếng ngay để bảo vệ các ứng cử viên độc lập.
Cho dù còn quá sơ khai và tập trung không đồng bộ, xã hội dân sự vẫn là một giải pháp cần thiết cho ứng viên độc lập. Vì xã hội dân sự là số đông, nếu tập trung được những khối óc và sức mạnh tập thể, cũng như biết sử dụng khai thác sức mạnh ấy, thì phong trào tự ứng cử sẽ đạt được những thành công nhất định ban đầu, để từ đó làm bước đệm cho các hoạt động dân chủ sau này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là mục đọc báo trong nước trên mạng do Nam Nguyên phụ trách. Mời quý vị cùng tham gia.
Ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ rời cương vị Thủ tướng trong vài tháng nữa. Hai nhiệm kỳ kéo dài 10 năm của ông để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tình trạng thâm hụt ngân sách triền miên, một núi nợ công khó trả, những nhóm quyền lợi sâu xé nền kinh tế, bất công và tham nhũng tràn lan. Bên cạnh sự phân hóa giàu nghèo đến mức độ khó tưởng tượng, còn là thực tế Việt Nam đã tụt hậu so với các nước láng giềng trong khu vực vài chục năm. Ông Nguyễn Tấn Dũng tất nhiên có trách nhiệm của người đứng đầu chính phủ, nhưng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ trương lấy quốc doanh làm chủ đạo không phải là của riêng ông, mà là của Đảng Cộng sản, và ông là người đứng ra thực hiện. Trên báo chí Việt Nam, không ít lần Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tự hào là đã đưa Việt Nam vào danh mục các quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Thu nhập đầu người ở Việt Nam khi ông Nguyễn Tấn Dũng khởi sự nhiệm kỳ vào năm 2006 là 715 đô la Mỹ, đã leo lên 2.109 đô la Mỹ vào cuối năm 2015. Tuy vậy, nợ công của Việt Nam trong 10 năm qua cũng tăng chóng mặt. Năm 2006 là 22,7% GDP, và đến cuối năm 2016, lúc ông Nguyễn Tấn Dũng chuẩn bị từ giã sự nghiệp chính trị, nợ công được dự báo là 64,9% GDP. Điều này được chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xác định với Quốc hội ngay từ những tháng đầu năm 2015 và được báo Dân Trí đưa lên mạng vào ngày 12 tháng 2, 2015. Trả lời Nam Nguyên vào tối ngày 25 tháng 2, 2016, giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhận định.
thu nhập nó tăng lên thì thực ra cái đó nó không đúng thực tế. Đấy là chỉ là con số báo cáo thôi chứ rất ít người tin rằng là cái sự đó là có thật. Chứ còn cái nợ công nói rằng là nó 60% thì tôi cho là không tin. Nó phải hơn số đó rất nhiều. Những cái thống kê như vậy là còn chênh lệch nhau, nó quá mức. Thậm chí là có lúc mà anh cũng đã nghe đấy, là kinh tế là của các tỉnh hay là các thành phố thì tăng lên vượt bậc, nhưng mà kinh tế cả nước thì lại chậm chạp trở lại. Nghĩa là cái con số nó không đồng nhất với nhau do cách tính. Và thực tế mà nói thì nó cũng chỉ được một cái bề mặt. Chứ còn lại thì trong cái nền kinh tế thực sự là một cái nền kinh tế vẫn còn đang tụt hậu so với thế giới. Tôi cho là không phải là vài ba chục năm mà còn hơn nữa.
Như vậy, nền kinh tế Việt Nam trong 10 năm qua đã có những tiến bộ gì đáng kể? Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa tiếp lời.
Cái năng suất lao động của Việt Nam so với Thái Lan, Singapore, mấy nước còn lân cận thôi, thì là Việt Nam vẫn là kém cỏi. Thế còn là nếu mà có mức tăng về tất cả những cái xuất khẩu hay là tất cả những cái bề nổi của cái sự phát triển công nghiệp nói chung, thì tôi cho rằng là cái đó phần lớn là nhập khẩu thôi, chứ còn thì chưa có cái gì do mình tự làm một cách nó tự lực cánh sinh cả. Đấy, thì cái đó là nếu mà thẳng thắn nhận xét thì nền kinh tế Việt Nam vẫn còn là một cái nền kinh tế chậm phát triển. Nếu mà so với tốc độ phát triển của thế giới là còn ở mức tụt hậu nữa.
Ngày 20 tháng 2, 2016, Sài Gòn Times Online đưa lên mạng bài viết nhìn lại chủ trương lấy quốc doanh làm chủ đạo của tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên chuyên viên kinh tế của Liên Hợp Quốc. Bài viết không nêu tên người đứng đầu chính phủ, nhưng thực tế đánh giá 10 năm 2006-2015, Việt Nam hai lần thất bại trong chính sách lấy quốc doanh làm chủ đạo để nhắm tốc độ tăng GDP cao. Trong bài, tiến sĩ Vũ Quang Việt chỉ ra những chính sách đã tạo ra bất ổn trong nền kinh tế từ năm 2006 cho đến nay. Chúng tôi xin phép trích thuật. Sự bất ổn này có thể kể ra gồm lạm phát cao, nợ cao khó trả, ngân sách thiếu hụt lớn, chênh lệch giàu nghèo, tất cả là kết quả của chủ trương xây dựng doanh nghiệp, lấy quốc doanh làm chủ đạo, không hẳn là theo đúng tinh thần Hiến pháp 2013 và trước đó. Và đi cùng với chủ trương này là việc cho phép lập hàng loạt công ty con, kể cả ngân hàng, chứng khoán, xây dựng và buôn bán địa ốc, nửa công nửa tư ăn theo, chủ yếu là các loại doanh nghiệp dịch vụ đầu cơ, rồi tập trung vốn cho chúng. Tiến sĩ Vũ Quang Việt phân tích sự khác biệt về vai trò quan trọng của nhà nước đối với nền kinh tế giữa các nước xã hội chủ nghĩa kiểu cũ và các nước kinh tế thị trường. Một phía nhà nước nắm toàn bộ nền kinh tế, vai trò tư nhân không đáng kể. Phía kia, nhà nước có vai trò xây dựng và thi hành luật pháp nhằm bảo đảm các thành phần kinh tế cạnh tranh bình đẳng, và chính quyền chỉ can thiệp vào chính sách vĩ mô nhằm ổn định thị trường, đồng thời thực hiện các đầu tư công mà khu vực tư nhân không muốn hay không có khả năng đáp ứng. Kinh tế tăng trưởng mạnh hay yếu là tùy thuộc vào sự cạnh tranh vì lợi nhuận của tư nhân. Vẫn theo tiến sĩ Vũ Quang Việt và Sài Gòn Times Online, Việt Nam cổ võ cho tư duy lấy quốc doanh làm chủ đạo, công hữu hóa đất đai mà thực tế là giao cho chính phủ quyền làm chủ đất đai và phân phối cho ai tùy ý, dùng tiền ngân sách và tín dụng mà mình kiểm soát, lập ra các doanh nghiệp quốc doanh, từ đó giới có quyền thế tạo ra các công ty con, nửa nhà nước, nửa tư nhân, trong một hệ thống gọi là tập đoàn để lợi dụng ưu đãi về tín dụng và thu dụng đất công làm của tư. Chúng tôi xin nhắc lại, các tập đoàn quốc doanh được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ví von là những quả đấm thép của nền kinh tế, đã không mang lại hiệu quả như mong muốn. Sự sụp đổ của tập đoàn Vinasin làm thất thoát 86.000 tỷ đồng vào năm 2010, hay các vụ bê bối và thất thoát tiền nhà nước ở Vinalize là những ví dụ điển hình. Ngoài ra, chính sách lấy quốc doanh làm chủ đạo mà sau này đổi là khu vực kinh tế nhà nước chủ đạo nền kinh tế. Sau hai nhiệm kỳ tổng cộng 10 năm áp dụng chính sách lấy quốc doanh làm chủ đạo, Việt Nam hiện nay vẫn theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và sự cải cách thể chế không có tiến bộ thực sự. Việt Nam đã tụt hậu hàng chục năm so với láng giềng Malaysia hay Thái Lan chứ không dám nói tới Singapore. Ngày 23 tháng 2 tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam công bố lộ trình phát triển tới năm 2035. Theo đó, nếu Việt Nam nghiêm túc cải cách thể chế kinh tế và chính trị theo các khuyến cáo, thì cũng phải 20 năm nữa, người Việt Nam mới có mức thu nhập tương đương các nước láng giềng như Malaysia ở thời điểm 2010. Nói cho rõ, nếu cải cách thành công, thì 20 năm nữa thu nhập đầu người của Việt Nam mới bằng nước bạn Malaysia của 25 năm trước. Lúc đó, không biết nước bạn thực tế đã tiến xa hơn đến đâu nữa. Câu chuyện vừa nghiêm túc, lại vừa xót xa. Trong cuộc phỏng vấn tối ngày 23 tháng 2, 2016, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên Hiệp Quốc, đã nhận định về thách thức phải cải cách. Ông nói,
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cũng đã thẳng thắn đề cập đến là Việt Nam cần phải nâng cao mạnh mẽ năng suất lao động, sự sáng tạo, hiệu quả và phải phát triển mạnh mẽ năng lực cạnh tranh. Và muốn như vậy thì Việt Nam sẽ phải cải cách về mặt thể chế, và nếu như các điều đó được dưới lãnh đạo mà Đại hội 12 đã bầu ra thực hiện một cách mạnh mẽ thì Việt Nam với cái tiềm năng của mình hoàn toàn có thể đạt được những các cái tiến bộ như đã đề ra. Nếu như mà cái công cuộc cải cách không vượt qua được những cái cản trở của nhóm lợi ích và không tự mình vượt qua khỏi được những ràng buộc mà mình tự buộc mình vào, tự hạn chế mình, thì Việt Nam sẽ ngày càng bị tụt hậu xa hơn.
Ngày 24 tháng 2, 2016, báo mạng VN Express trích lời Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cờ So Phước cảnh báo trước Quốc hội về nguy cơ bất ổn xã hội cho khoảng cách giàu nghèo. Ông Cờ So Phước đã góp ý về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trước đó tại Đại hội Đảng 12, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân báo động là khoảng cách giàu nghèo đang cách biệt hơn 10 lần. Trao đổi với chúng tôi, giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa cho rằng hiện rất khó để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam, ông nói.
Bây giờ là những đất đai là bắt đầu tập trung vào những người có quyền thế, những người có tài chính, nghĩa là những cái chỗ đất đai đẹp nhất ở trong các cái thành phố, ở vùng nông thôn, thì nó lại rơi vào tay những cái người mà có tiền. Thế còn người ta có tiền từ cái nguồn gốc nào thì mình cũng không biết được. Thế thì bây giờ như vậy rõ ràng là họ có những cái tài sản rất lớn. Đấy, tôi lấy ví dụ như là những cái chỗ đất đai đẹp nhất ở Hà Nội chẳng hạn, thì bây giờ rơi vào tay những cái người mà có cái nguồn tài chính rất lớn thì mình cũng không biết được. Thế thì họ tích lũy ở đâu và tích lũy từ bao giờ, thì cái đó tạo ra là một cái thu nhập rất lớn cho họ, và bên cạnh họ thì lại có một cái bộ máy giúp việc cho họ rất là đắc lực, thì những người này là có cái thu nhập rất là lớn, và như vậy thì những người khác trở thành những người làm thuê thôi. Đấy, thì trong xã hội nào nó cũng có những cái đó, nhưng mà ở Việt Nam thì tôi cho rằng là mấy năm gần đây là cái sự cách biệt đó nó rất nhanh và nó rất lớn. Thế thì những cái đó là một cái mà cần phải có sự nghiên cứu và cũng phải có cái trả lời cho dân chúng. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ nói rằng là sự cách biệt giàu nghèo nó nhiều và thể hiện rõ ràng, nhưng mà chưa ai dám phát biểu một cách công khai là nguyên nhân tại đâu, thì ta chưa có cái đó.
Nguyên nhân cách biệt giàu nghèo ở Việt Nam có lẽ chỉ có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và chính phủ của ông mới có lời giải đáp, vì ông đã lãnh đạo chính phủ 10 năm liên tiếp. Tiếc rằng trong 7 điểm hạn chế và yếu kém trong nhiệm kỳ Thủ tướng, được Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình bày trước Quốc hội vào chiều 24 tháng 2, 2016, đã không có nội dung nào liên quan tới vấn đề này. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn, thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Đài Á Châu Tự Do. Tiếp nối chương trình là bài viết của blogger Tuấn Khanh có tựa Huyền thoại và vô danh do Nguyên Lam đọc. Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Nhà ga Kamishirataki, Nhật sẽ đóng cửa vào tháng 3 này và mở ra một ký ức văn minh hết sức ấm áp cho nước Nhật cũng như cho thế giới. Nhà ga nhỏ nằm ở thị trấn Engaru, thuộc vùng nông thôn của Hokkaido, đã được nhân lượng danh từ 3 năm nay với việc duy trì phục vụ cho một hành khách duy nhất là một nữ sinh đi học hàng ngày. Câu chuyện cơ quan đường sắt Nhật Bản họp và quyết định duy trì hoạt động đầy thua lỗ này với mục đích là giúp cho một nữ sinh không gặp khó khăn trên đường đến trường, trở thành huyền thoại trong thế giới hiện đại, vốn đang nghèo khó sự chia sẻ và lòng bác ái. Nhìn về nhiều phía, nước Nhật quả là đầy huyền thoại, và con người ở đất nước này cũng rất thông minh để biết cách tạo nên những huyền thoại lưu danh hậu thế. Những câu chuyện như vậy trên thế giới thật hiếm hoi, một phần vì đức năng đủ để tạo nên truyền kỳ không dễ, một phần khác là không phải những câu chuyện nào cũng được nhân gian biết đến. Chuyện nhà ga Kamishirataki làm tôi nhớ đến người lái đò ở Cồn Sơn, Cần Thơ. Vùng đất miền Tây lặng lẽ và hiền lành này, nếu được ai đó viết lại, cũng là một chuyện truyền kỳ đáng ngưỡng mộ trong cuộc sống này. Để đi đến vùng cây trái xanh tươi, cây trái Cồn Sơn, phải đi qua một con sông. Phương tiện duy nhất nối hai bờ là chiếc đò của chị bé, người phụ nữ có nước da ngâm đen, dáng người cục mịch nhưng khỏe mạnh này, mỗi ngày lái hàng chục chuyến đò miễn phí cho dân chúng ở Cồn Sơn, từ 5 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. Rất nhiều chuyến, chị chỉ chở một học sinh, thậm chí chỉ một con vịt được gửi qua bên kia bờ. Chị bé trên dưới 40 tuổi, cũng không ai biết nhiều về chị, dù chị nhẵn mặt mọi người. Học trò xuống đò ra phố trốn học đi chơi, thế nào cũng bị chị gọi mét. Người đi làm công Nhật bỏ bữa không đi, chị đã lo hỏi có bệnh không. Công việc của chị gần gũi đến mức ít ai nhớ người phụ nữ rất hay mắc cỡ, luôn im lặng này, đã tự mình dựng nên một con đò, rồi sống một cuộc đời miệt mài với những chuyến đưa đò không cần lấy lại với dân chúng. Từ năm chị bé 15 tuổi, khi nhận ra qua con sông là chuyện khó của nhiều người, chị gom góp của cải và âm thầm chọn cho mình cuộc đời đưa đò như vậy. Đêm hôm, nhà ai có sinh nở, chỉ cần ở bên bờ ới chị một tiếng, đã nghe tiếng máy nổ xình xịch chạy tới. Chị bé không có ngày nghỉ, đến mức bệnh đang nằm liệt, nghe người gọi cần xuống đò, chị cũng lồm cồm ngồi dậy làm công việc của mình, không một tiếng cằn nhằn. Tên thật của chị là Nguyễn Hoàng Dịch Thủy, cái tên đẹp và ý nghĩa như công việc ngày thường của chị. Ở Nhật, người ta giữ lại một nhà ga cuối cho một học sinh. Ở Việt Nam, người phụ nữ vô danh ở miền Tây xô vạt một con sông để chắc chiêu một ngôi làng, 49 gia đình, với già trẻ lớn bé, không họ hàng thân thích gì với chị cả. Có lúc thắc mắc, tôi hỏi những người chung quanh rằng, rồi chị bé sống bằng gì với sự cho đi thanh thản như vậy? Người thì nói rằng, chị có chỗ giữ xe cho dăm ba khách du lịch, một cái tiệm tạp hóa con, rồi mấy năm gần đây, khi khách du lịch lác đác tìm đến, chị được chút ít tiền đưa đò cho khách, tiền kiếm được thêm. Chị bé lo chuyện bị phạt vì đưa khách sang sông mà không có áo phao, nên dồn mua đủ loại áo phao chất đầy trên đò. Tháng 3 này, nhà ga Kamishirataki dự trù sẽ đóng cửa, vì cô nữ sinh tốt nghiệp và vào đại học sẽ ở lại trên thành phố lớn. Còn con đò Dịch Thủy ở miền Tây thì vẫn ngược xuôi, không hẹn ngày nghỉ. Phật dạy rằng, gánh nặng lớn nhất trong đời người là yêu thương. Người đàn bà miền quê đó lặng lẽ mang hết những gánh nặng đó trong đời với nụ cười chai sạm hết sức hồn nhiên, con đò như đời người, như một công án thiền mênh mông, không màng lời giải. Có những con người Việt Nam như vậy, như Bồ Tát đời thường, vẫn sống, vẫn đứng giữa mọi người
trong từng ngày thường. Họ như những tia sáng le lói soi vào tim người, làm dịu đi những nan đề của đời, khiến nhân gian sôi sùng sục học cách đáp trả, học cách bắt lấy thật nhanh danh lợi. Tiếc là họ luôn lẩn khuất trong cuộc sống đang vằn vện hào quang ảo tưởng. Trong bài Hai người gian dối trong cuộc chiến 1979 mà báo Petra Times đưa trong ngày 17 tháng 2, tác giả có nhắc về hai nhân vật không có thật đã tung hoành trong trí tưởng tượng của nhiều thế hệ Việt Nam là Lê Văn Tám và Nguyễn Văn Bé. Hai nhân vật được dựng lên với nhiều chi tiết vô lý, thậm chí được đưa vào học thuộc lòng trong sách giáo khoa. Phải chi câu chuyện thấm đẫm tình người như nhà ga Kami Shirataki hay con đò dịch thủy ở miền Tây được thay vào cho những nhân vật nói trên. Biết đâu, sự dữ dội giả tạo ấy trong sách giáo khoa sẽ nhường chỗ cho lòng bác ái và tình thương cho nhiều thế hệ về sau. Tôi coi bản video ghi lại lễ hội cướp phết ở làng Hiền Quang, Phú Thọ, Bắc Việt Nam trong những ngày tháng giêng, đầy những cảnh tranh cướp đánh nhau kinh sợ, e còn hơn cả những cảnh trong bộ phim giả tưởng Bụi Đời Chợ Lớn. Những cảnh chém heo lìa đôi oai phong lẫm liệt đến rợn người. Người Việt thật sự chỉ được học sức mạnh của các anh hùng, bao gồm cả những anh hùng bịa đặt. Người Việt chỉ được dạy khao khát sức mạnh như bom và xăng. Một ngày nào đó, liệu chúng ta có còn cơ hội để học về những con người bình thường, những con người không âm mưu danh lợi hay quyền thế, không chà đạp mà chỉ muốn cho đi với sự bao dung như một con đò vô danh.
Quý vị, ở Việt Nam lâu nay, người dân vẫn luôn không hài lòng với cách làm việc của một số bệnh viện trong việc khám chữa bệnh không tốt, bệnh viện lại quá tải. Nay lại có thông tin tiền viện phí sẽ tăng gấp 30-50% bắt đầu từ tháng 3. Vậy, người dân có phản ứng trước việc viện phí sẽ tăng vào tháng 3 như thế nào? Hoàng Dung trình bày.
Bộ Y tế vừa cho biết, từ ngày 1 tháng 3 năm 2016, khi đi khám chữa bệnh, sẽ tính thêm chi phí phẫu thuật, thủ thuật, giá viện phí sẽ tăng bình quân khoảng 30% so với hiện nay. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, khi tính thêm tiền lương, giá sẽ tăng khoảng 50% so với hiện nay. Tuy nhiên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế cũng cho rằng, khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế, người dân có thẻ bảo hiểm y tế không bị tác động nhiều. Nhưng nhiều người cho rằng, đây là việc Bộ Y tế bắt người dân phải đóng bảo hiểm y tế, không phải là bảo hiểm y tế tự nguyện nữa. Thế nhưng, người dân cũng cho biết, nếu đi khám có thẻ bảo hiểm y tế, thì không biết khi nào mới được khám bệnh. Đôi lúc phải ngồi chờ cả ngày. Chứ chưa nói đến phong cách làm việc của bác sĩ khám chữa bệnh cho những bệnh nhân đi khám mà có thẻ bảo hiểm y tế. Chị Hiền ở Nghệ An chia sẻ, cả đời người, chị chỉ ước mong cho chị và gia đình thoát được cổng bệnh viện, vì chị cho rằng chưa nói đến viện phí tăng là một chuyện, nhưng tiền đút lót cho các y, bác sĩ thì lại nhiều gấp mấy lần. Chị cũng cho biết, một năm trước chị có con nhỏ 2 tuổi bị bệnh phải đi bệnh viện. Trước khi tiêm cho con mà chị đút tiền cho y tá, thì y tá sẽ tiêm nhẹ hơn. Còn bữa nào mà không có tiền, thì y tá lại tiêm cho con chị đau, làm cháu phải khóc thét lên.
Nói về đi viện phí trắng á, thì không thể là viện phí trắng thì tất cả người dân Việt Nam mình khổ ở đây nó này chứ mà. Khổ có ấy gì lì chứ tiền, mà tiền hơn ánh tặng tờ, nó ánh đột lọt và lực hơn là viên viện phí.
Anh Tránh Nguyễn, một cư dân ở thành phố Sài Gòn thì cho rằng anh không đồng ý với việc tiền viện phí tăng, trong khi lương lại không tăng cho người dân. Nếu viện phí tăng mà các dịch vụ khác cũng tăng như cơ sở hạ tầng, các dụng cụ khám chữa bệnh, thái độ của các y bác sĩ cũng tốt lên, thì đó là việc dễ dàng chấp nhận được. Thế nhưng, viện phí tăng một cách chóng mặt, vậy mà các dịch vụ chăm sóc bệnh nhân không tăng, còn tình trạng bệnh nhân nằm trên sàn nhà, nằm ngoài hành lang, nằm ngoài ghế đá, trải chiếu nằm ngoài bệnh viện như thế, thì không thể chấp nhận được. Anh Tránh tiếp lời.
Cũng như là tôi không đồng ý, chứ giống như bao nhiêu người dân là không đồng ý vậy. Cái gì cũng lên giá hết. Tiền lương thì nó không lên. Dân lao động á, người ta đâu có tiền đâu. Người ta phải đóng, hồi lúc trước ta đóng 20%, bây giờ cũng 20%. Nhưng mà cái tiền nó lên, thì nó lên tới 30%. Cái thứ hai nữa là cái phục vụ á, thì nó cũng vậy, nó càng nhãn càng tồi tệ.
Công nhân Nguyễn Thị Mai làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Thành Nghĩa ở Bình Dương chia sẻ, Bộ Y tế tăng tiền viện phí, đó là một tin cực sốc đối với các công nhân. Chị Mai chia sẻ, công nhân đấu tranh mãi, nay nhà nước mới tăng được lương cho công nhân thêm 400 ngàn một tháng. Nếu như không tăng ca, thì công nhân không đủ chi tiêu cho cuộc sống, chứ chưa nói đến phụ giúp cho gia đình. Và như vậy, nên nhiều công nhân phải tăng ca 10, 12 và 14 tiếng một ngày. Nay Bộ Y tế tăng tiền viện phí, rồi mọi chi phí sinh hoạt đều tăng, không biết công nhân sẽ sống sao nữa.
Lương thì tăng nhỏ giọt mà mọi thứ sinh hoạt đều tăng, nay Bộ Y tế lại tăng thêm viện phí, không biết có gì tăng nữa không biết, như thế thì công nhân chúng tôi sống sao được.
Những người dân ở khu vực nông thôn và miền núi, họ rất sợ phải đi viện, và một khi họ đã chấp nhận phải đi viện để khám bệnh, thì khi đó bệnh đã rất nặng. Ở nông thôn, họ là những người nghèo không có tiền, không có quan hệ, nên khi đi bệnh viện, họ gặp rất nhiều phiền phức. Theo Nguyễn Văn Tuấn, bài đăng trên báo Tuổi Trẻ ra ngày 3 tháng 1 năm 2007 cho biết, cả nước ta có khoảng 67.000 bệnh nhân bị chết oan hàng năm và 15.300 người bị thương tật vĩnh viễn do lỗi tắc trách của đội ngũ y bác sĩ. Đó là một con số tử vong rất lớn, chiếm khoảng 15% tổng số ca tử vong của cả nước, khoảng 437.000 ca tử vong. Tuy nhiên, các ước tính này thấp hơn thực tế vì chưa tính đến số bệnh nhân được điều trị ngoại trú, khoảng 5.511.000 bệnh nhân. Chị Hiền ở Nghệ An cũng chia sẻ, có nhiều trường hợp bị tai nạn phải đi cấp cứu mà không có tiền đút trước, thì nhiều y bác sĩ cũng bỏ mặc hay làm việc chậm trễ mà không ra sức cứu giúp, cấp cứu cho bệnh nhân trước. Chị Hiền chia sẻ.
Mà một bệnh nhân tai nạn hoặc là một bệnh thuận gấp trăm vòng đưa vô lên bệnh viện đó. Mà nếu không có tiền đủ lót là hẳn tỉnh để cho năm nữa, hẳn tỉnh thí nữa. Nhưng còn ai mà bỏ tiền vô càng nhiều tiền thì càng thở càng ít mà thôi, chứ mà bỏ cái tiền mắng có tiền thể mà không được.
Trong khi nhiều người ở nông thôn, họ chấp nhận phải đi bệnh viện khi bệnh đã ra nặng, thì nhiều người có tiền ở khu vực thành phố, họ lại đi khám chữa bệnh ở các bệnh viện tư. Vì họ cho rằng bệnh viện tư có phòng ốc đàng hoàng, không có cảnh nằm chung giường với 3-4 bệnh nhân, thái độ làm việc của y bác sĩ cũng nhiệt tình, tận tụy hơn, thiết bị khám chữa bệnh, cơ sở hạ tầng cũng tốt hơn ở bệnh viện nhà nước, dù tiền khám cũng xấp xỉ với tiền viện phí ở bệnh viện nhà nước, khi Bộ Y tế đã tăng tiền viện phí. Chị Thảo ở Hà Nội chia sẻ, chị luôn chọn bệnh viện tư để khám cũng như chữa bệnh, vì ở đó cơ sở khám chữa bệnh tốt, đội ngũ y bác sĩ cũng nhiệt tình. Chị cũng cho rằng, dù tiền viện phí có tăng 100%, thì dịch vụ chăm sóc y tế của nhà nước vẫn vậy, và như vậy lại khổ cho dân nghèo.
Khi đi làm bệnh viện tư bởi vì là dịch vụ nó tốt hơn, cái thái độ phục vụ của nó của họ thì tốt và họ là trách nhiệm hơn. Ở bệnh viện công thì là tồi quá, thì không tin tưởng họ làm tất trách vô trách nhiệm lắm. Có tăng viện phí đến 30%, chỉ tăng 100% cái chất lượng phục vụ nó vẫn chẳng thay đổi đâu. Chỉ chết người dân nghèo thôi, chứ còn là những người có tiền ấy. Người có tiền mà quan chức họ thì họ chẳng bao giờ họ đi khám ở đây đâu mà.
Qua những người dân mà chúng tôi tiếp xúc, họ đều phản đối với mức tăng tiền viện phí của Bộ Y tế sẽ được áp dụng vào ngày 1 tháng 3 năm 2016. Tuy nhiên, họ đều có mong ước nếu tiền viện phí tăng thì các dịch vụ chăm sóc y tế tăng hay thái độ làm việc của đội ngũ y bác sĩ cũng đều phải thay đổi để phù hợp với số tiền họ bỏ ra. Và người dân không cảm thấy đến bệnh viện là một cực hình đối với người dân, nhất là đối với những người nghèo.
Tổ chức Ân xá Quốc tế trong báo cáo về Nhân quyền Thế giới năm 2015 được công bố hôm 24 tháng 2 đã lên tiếng chỉ trích chính phủ Việt Nam đã gia tăng việc đàn áp người dân, thực hiện quyền tự do bày tỏ ý kiến, lập hội và biểu tình ôn hòa. Nhân dịp này, Việt Hà phỏng vấn bà Janice Binland, chuyên gia về Lào, Campuchia và Việt Nam, thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế về báo cáo này. Phần chuyển ngữ do Diễm Thì thực hiện. Thưa bà, trước hết xin bà cho biết tình hình nhân quyền của Việt Nam trong năm 2015 theo báo cáo mới của Tổ chức Ân xá Quốc tế có điểm gì đáng chú ý ạ?
Nói về Việt Nam thì tôi nghĩ là trong năm 2015 đã có những hạn chế rất ngặt nghèo đối với tự do bày tỏ ý kiến, lập hội và biểu tình ôn hòa. Bằng cách này, chính phủ đã ngăn cản được các nhà hoạt động xã hội thực hiện các quyền tự do căn bản của mình như viết blog hay kêu gọi sự chú ý của mọi người đến việc đòi hỏi công lý trong các trường hợp mà họ quan tâm.
Vậy thì so với năm trước đó, có những gì đã được cải thiện và có gì xuống dốc ạ?
Chúng ta đang nói đến năm 2015. Nếu so với năm 2014 thì điều mà chúng ta thấy là có sự giảm xuống trong con số những vụ xét xử những người thực hiện quyền tự do bày tỏ ý kiến của mình. Tuy nhiên, điều này đối lại với sự gia tăng trong các vụ tấn công đối với các nhà hoạt động xã hội. Một số tấn công rất nghiêm trọng và khiến chúng tôi quan ngại.
Bà có thể cho biết những con số cụ thể về tình hình đàn áp nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2015 ạ?
Chúng tôi biết là trong năm 2015, hiện vẫn còn ít nhất 45 tù nhân lương tâm bị giam giữ ở Việt Nam sau những phiên tòa không công bằng, tức là trong số này có những người bị kết án từ những năm trước và vẫn đang phải thụ án tù. Trong năm 2015, chúng tôi thấy có những vụ tấn công bạo lực nhắm vào gần 70 cá nhân. Đó là một con số rất lớn. Một số trường hợp bị tấn công bởi cảnh sát mặc đồng phục, một số bị tấn công bởi những người mặc thường phục, và người ta nhận ra đó là những cảnh sát mặc thường phục hoặc là những người mặc thường phục nhưng chưa xác định có phải là cảnh sát hay không.
Năm 2015, chúng ta đã thấy Việt Nam kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương với các nước khác, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế. Theo bà, những biến chuyển này có tạo sức ép đáng kể nào lên việc cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong năm qua?
Việt Nam trong nhiều năm qua đã thay đổi, nhưng thật đáng tiếc là họ không có thay đổi trong cách chính phủ nhìn nhận về bất cứ ai có những phê bình đối với chính phủ hay có ý kiến khác với chính phủ. Tức là mọi người không thể có ý kiến của mình khác với chính phủ, vì theo chính phủ đó là một mối đe dọa đối với họ. Đây là điều hết sức đáng thất vọng. Theo tôi, Việt Nam đã tránh được sự chú ý của cộng đồng quốc tế. So với các nước khác, Việt Nam ít bị chỉ trích hơn, bất chấp thực tế là đã có rất nhiều quan ngại về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Tổ chức Ân xá Quốc tế muốn cộng đồng quốc tế nên thẳng thắn hơn với những vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Chúng tôi thấy Việt Nam đã ký TPP, nhưng chúng tôi không thấy có nhiều những cải thiện. Đúng là trong năm ngoái, chúng tôi đã chứng kiến nhiều tù nhân lương tâm được trả tự do, nhưng phần lớn là do họ đã xong án tù, cho nên đó không phải là cải thiện về nhân quyền. Còn với những tù nhân lương tâm nổi tiếng như blogger Tạ Phong Tần, thì cô ấy bị trục xuất khỏi Việt Nam. Điều này không cho thấy là Việt Nam đã cải thiện trong vấn đề nhân quyền, và theo tôi thì điều này rất đáng buồn cho những tù nhân lương tâm bị trục xuất từ nhà tù ra nước ngoài.
Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có hội nghị toàn quốc bầu những lãnh đạo mới. Với những thay đổi đang diễn ra ở Việt Nam, liệu bà có hy vọng là chính phủ sẽ có sự nới lỏng trong việc hạn chế người dân thực hiện các quyền căn bản của mình không ạ?
Luôn luôn có hy vọng là họ sẽ bớt hạn chế đối với việc thực hiện các quyền con người. Những nhà hoạt động xã hội dám nói, lên tiếng về công lý, đa đảng và dân chủ là điều đáng khích lệ. Luôn có hy vọng là họ sẽ không bị đe dọa khi dám làm những điều này. Nhưng theo tôi, hiện tại vẫn chưa có chỉ dẫn nào cho thấy những điều mà chúng ta hy vọng sẽ xảy ra. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng là chúng ta sẽ thấy có những ngạc nhiên.
Với báo cáo này, Tổ chức Ân xá Quốc tế hy vọng đạt được điều gì ạ?
Với báo cáo này, chúng tôi muốn lôi kéo sự chú ý vào vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, đưa ra báo cáo tình hình năm vừa qua ở Việt Nam để nói với thế giới rằng có vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam cần phải được nhìn nhận. Chúng tôi mong muốn được thấy có những sức ép lên chính phủ Việt Nam để giảm những hạn chế lên quyền tự do của người dân. cho phép họ được thực hiện các quyền của mình mà không phải lo sợ bị bắt giam hay là bị tấn công, cho phép người dân được thực hiện quyền tự do bày tỏ ý kiến của mình.
Xin cảm ơn bà đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét. Toàn Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới, kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai, mà về đây nghe gọi tiếng xưa, để nhớ điệu hát ban đầu. Trong lúc lệ đã đầy vơi, này hồn ơi lên cao, đem ánh sáng hân hoan trên trời, rọi vào đời cho ta tình cầu yêu thương, nụ cười tươi trên môi em thơ là tiếng hát hân hoan cho đời. Trở về quê hương.
chờ hồn mình về dòng suối mát, chờ thật thà vào lòng dối cha và nhà hoa xin cả chút ơn hạnh phúc khi đã gặp nhau.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.